Đó là dốt tuyệt vời chứ không phải là hay tuyệt vời. Không biết 84.000 cái gì á, 84.000 trần lao, nhờ nhiễm 84.000 để ưu tư phiền não, từ cái chỗ hành trụ tỏa ngõ. Lấy tiêu biểu là giới đức của hàng tỳ kheo 250 giới, bốn tướng là 1.000 oai nghi, ba cái nhíp là 3.000 oai nghi, thân tam khẩu tứ là 2 vạn 1, tham sân si và tà kiến là 8 vạn 4. Từ đó người ta nhân lên để thấy rõ là 84.000 trong cái tâm thủy trùng bệnh của tất cả chúng sanh. Đó mới gọi là siêu việt khoa học. Rồi Như Lai có Phật, có nhục nhãn không? Như Lai có thiên nhãn không? Như Lai có huệ nhãn không? Như Lai có pháp nhãn không? Như Lai có Phật nhãn không? Có. Như Lai có đầy đủ năm nhãn, nhưng mà chẳng có nhãn nào cả. Đó là theo phân cấp để người có người tu học để biết rõ có nhục nhãn, biết rõ có thiên nhãn, rồi phân cấp rõ cái này là cấp 1, cái này là cấp 2, cái này là cấp 3. Cái vấn đề phân tích như vậy là cái trình độ đại học, là để cho những đứa trẻ tập tành, những đứa trẻ đời sau, đời nay và đời sau theo cái đó mà học, theo cái đó mà hiểu. Còn tất cả cái đó đều đạt đến cái chỗ vô ngôn. Cũng như ta học A bờ cờ, nguyên thủy của A bờ cờ là vô ngôn. Hỏi chứ A bờ cờ nó có từ đời nào? A bờ cờ nó có cách đây có 200, vào khoảng 250 năm. Lúc thời nào? Lúc thời có giám mục gọi là, không, gọi là linh mục Alexandro. Cầm với các nhà nghiên cứu văn học ở Việt Nam, trong thời đại của nhà Nguyễn, của Gia Lâm, của Minh Mạng, của Thiệu Trị, của Tự Đức. Lúc đó chữ quốc ngữ mới bắt đầu được đặt ra theo mẫu tự Latin, cho nên ta bắt đầu có A, B, C, và lúc đó bắt đầu A, B, C. Sau này mới đổi lại là A, B, C. Như vậy thì nguyên gốc của A, của B, của C là gì? Là nguyên ngữ của nó là vô ngôn, là vắng lặng, là bất sanh bất diệt, là tịch nhiên vô tướng. Cho nên mới nói câu là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Rồi cái câu đó rồi mình bình giảng ra làm sao? Hôm bữa trước mình bình giảng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng là sao? Cái phàm cái gì có hình tướng đều là giả. Ai mà có cái chữ giả trong đó là có một con số không tổ bô. Quen, nói cái gì cũng giả với thiệt. Cái của anh là giả, còn cái của tôi là thiệt. Giá thiệt. Cho nên chữ hư vọng chứ ai nói thật giá đâu. Phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, tức là nó không có thật. Không có thật thêm chữ nữa, không có thật, nó quen cho cái lối viết của người xưa rồi. Tức là nó không có thật thế, chứ không phải là không có thật. Để rồi nó sẽ có, nó sẽ có thật. Nó nằm trong cái phạm trù của hữu vô. Thiếu đi một từ ở đằng sau là khó nghe rồi. Rồi dùng cái nhục nhãn này, cái thiên nhãn này, cái huệ nhãn này, cái pháp nhãn này, cái Phật nhãn rồi. Rồi mới xoay thấy năm uẩn đều là tánh không. Tánh không là sao? Tức là sắc tánh không, thọ tưởng hành thức đều là tánh không. Từ cái chỗ tánh không đó, tức là nó ở trong cái thể bất sinh bất diệt. Như vậy thân này là thị hiện thân, là nếu không thị hiện thân thì người ta nói nếu mà thị hiện thì con đâu có khổ đâu, bởi vì nó vô minh cho nên chấp ngã, vì vô minh chấp ngã cho nên thấy có buồn, có vui, có khổ, cho nên ta nói rằng như vậy khổ là vì do nghiệp. Con cũng khổ nhưng mà có nhiều lúc con cũng thấy sướng quá, vậy nó là bạch nghiệp. Rồi cái lúc nào khổ thì cái đó là hắc nghiệp. Rồi mình đẻ đó, nào là hắc nghiệp, nào là bạch nghiệp, nào là nghĩa là coi như là không phải vừa, không phải bạch nghiệp mà còn không vừa mà phải là hắc nghiệp. Thì như vậy là do mình đẻ từ đó, do ở trên xuống đó, từ ở trên xuống đó mình mới đặt ra danh, rồi từ cái danh đó mình mới đặt ra là có, là không, là còn, là hết, là trắng, là đen, là thật, là giả. Nhưng mà mình biết rõ cái bản thể của nó không có nằm trong cái từ trắng, cái bản thể của nó cũng nằm không trong, không nằm trong cái từ là đen. Tất cả cái đó nó đều là vô tướng. Cho nên vào trong nhà Phật gọi là vào cửa không. Vào cửa không tức là ba pháp không, tức là không, không vô tướng vô tác, không giải thoát môn. Vào cái cửa không này thì thích thấy tất cả các pháp đều là tánh không, được một cái giải thoát, tức là một sự không có trói buộc. Vì mình nhận rõ là các pháp đều tánh không, cho nên không có pháp nào trói buộc, tức là ta bước vào không giải thoát môn. Và biết rõ thật tướng của tất cả các pháp là vô tướng, cho nên ta không ấp, không ôm ấp bất cứ một tướng nào cả, thì ta gọi là vô tướng giải thoát môn. Và ta biết tất cả các pháp nó đều là không có chủ tác, do vì không có chủ tác cho nên ta không bị mắc lưới vào cái chủ, mà do không bị mắc lưới vào chủ, không bị nó lừa gạt bởi cái chủ, do đó người ta gọi là vô tác giải thoát môn. Rồi từ trí tuệ ta đẻ ra cái pháp tu, từ chỗ ma ha bát nhã, từ chỗ kim cang bát nhã ba la mật này, ta mới đẻ ra những cái pháp tu cho người đời người ta tu. Đó là tứ đế, đó là những cái pháp trợ đạo. Trợ đạo đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, là ngũ căn, là ngũ lực, là thất bồ đề phần, là bát thánh đạo, là thập phật lực, là mười một trí, là 18 bất cộng pháp, là 18 không, vân vân. Ta đẻ ra tứ đạo, tứ nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Tất cả hàng vạn pháp ta đẻ ra là đều do kim cang bát nhã ba la mật đẻ ra. Nào là thiền, nào là mật, nào là tinh, nào là tâm này tâm kia, tất cả cái đó đều là kim cang bát nhã ba la mật đẻ ra. Rồi ta phân cấp ra là nhục nhãn, là thiên nhãn, là huệ nhãn, là pháp nhãn, là phật nhãn. Nếu thấy con mắt trần tục thì con mắt trần tục đó là con mắt của thế gian, con mắt đó của những người chưa có minh liễu, thì đương nhiên là thấy đó nó không có thật thể. Cái thấy đó nó không có, nó gọi là nó không có đi vào cái chỗ minh liễu đó, thì người ta gọi là phàm phu thì có nhục nhãn. Tức là cái kẻ phàm phu vô trí thì đương nhiên nó chỉ có nhục nhãn. Những người nào đi vào con đường thánh thiện, làm những điều thiện, làm những điều tốt, thì người đó chắc chắn trong lương tâm của họ đã sáng rồi, cho nên người đó gọi là có thiên nhãn. Người nào nhìn sâu được bản chất của sự vật, nhìn sâu được cái sự vọng động của tất cả các tâm thức, thì người đó được gọi là có huệ nhãn. Và sâu hơn nữa thì tất cả các pháp đều là bình đẳng tánh không, người đó gọi là pháp nhãn. Vận dụng tất cả những cái vấn đề thấy đó để nhung nhuyễn và biến ra trở thành diệu pháp, thì người đó gọi là có Phật nhãn. Đó thì tôi nhắc như vậy để thấy rõ là cái năm nhãn đó. Cho nên người ta nói thí dụ như mình cứu độ chúng sanh thì mình phải có dùng huệ nhãn. Vì chúng sanh là ai? Chúng sanh có nghĩa là nếu trong cái cấp độ ở xã hội thì chúng sanh là những người ở chung quanh mình, là những con người ở chung quanh mình. Tôi chưa nói là loài noãn sanh, chưa nói là loài thấp sanh, chưa nói là loài hoa sanh, tôi chỉ nói là loài thai sanh. Trong cái loài thai sanh của xã hội loài người này, thì người ta thấy rõ rằng tất cả những tâm niệm của chúng sanh vì vô minh không nhận ra thực thể của cái ta và lầm chấp của cái ta đó, thì dù cha mình, dù mẹ mình, dù anh mình, dù em mình và toàn thể cái xã hội, những cái tổng hòa ở trong xã hội đó đều kết tập lại, và kết tập lại đó được gọi đó là chúng sanh, những chúng sanh vô minh như vậy, cho nên nó trở thành những cái vũng lầy của sanh tử luân hồi, nó trôi lăn trong lục đạo. Cho nên bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy những vọng tưởng hư minh, cái đó không phải cha, không phải mẹ, nhưng mà nói cho để bi thảm nhất, nói cho để dễ thương nhất, nói cho để dễ người ta dễ có cách cứu độ nhất, thì gọi là thấy vong mẫu sinh làm ngã quỷ. Ai là văn mẫu? Những ai là văn mẫu? Nhưng mà tại sao không nói người khác lại nói là văn mẫu? Bởi vì nói cái người mẹ mà mình còn có một chút ít gì, mà có một cái gì nó thâm tặng của cái ái, thì nghe nói mẹ hình như muốn rưng rưng nước mắt, nghe nói mẹ hình như trong đó có một suối nguồn tình thương, nghe nói mẹ hình như là có, phải đó là sâu nếp một, đó là chuối ba hương. tự nhiên thấy đó một cái dòng suối mát, cho nên gọi là thấy vong mẫu sinh làm ngã quỷ, thấy thật sự là thảm thương, cho nên ta cứu độ mẹ. Nhưng mà thật sự cứu độ ai? Đó là chúng ta đã dùng huệ nhãn thấy chúng sanh vô minh điên đảo trong cái vũng lầy đó. Tự chỗ thấy đó mình mới thấy rõ rằng chúng sanh vì chấp ngã, vì vô minh chấp ngã mà bón sen, vì vô minh chấp ngã mà trở thành tham lam keo kiệt, vì vô minh chấp ngã mà nhúng tay vào tội lỗi. Và đi ngược lại với kho tàng vô giá Như Lai, đi ngược lại là mang dẫy đầy sự khổ đau, đi ngược lại là kẻ chúc đầu xuống đất, treo ngược lên trên. Đó là chúng ta dùng cái gì gọi là dùng huệ nhãn. Dùng cái từ đó là gọi dùng từ huệ nhãn. Ta chỉ đấm khung vào cái chỗ huệ nhãn, chứ chưa ta nói là chưa các pháp, nói là pháp nhãn. Bởi vì nếu chúng ta thấy tất cả các pháp là bình đẳng, mà chúng sanh kia chưa thấy, nếu ta nói là dùng thiên nhãn thì sợ e rằng người ta nói thiên nhãn thì không nhìn thấy được cái chiều sâu của vọng tưởng hư minh. Vậy thì ta sẽ dùng tất cái từ huệ nhãn, để cho tất cả những nhà lý luận khác gặp cái lý luận này của ta thì người ta sẽ gục đầu xuống, không thể lý luận được. Cho nên ta dùng từ huệ nhãn thôi, ta không cần phải dùng từ pháp nhãn. Nói cái cách dùng từ trong những bài kinh nó đều có một ẩn dụ khác nhau. Những cái bài kinh nào ta dùng huệ nhãn, những cái bài kinh nào người ta dùng thiên nhãn. Nếu nói là muốn cứu độ chúng sanh thì phải là dùng huệ nhãn thấy những vọng tưởng hư minh. Vọng tưởng hư minh nó có bao nhiêu chúng sanh, cái thâm trầm nhất và cái mà gọi là lo lắng nhất, mà muốn cái mà muốn cứu độ nhất thì phải nói cái mẹ mình đi. Cho nên người ta nói là thấy văn mẫu thật sự đó là thấy được vọng tưởng vô minh của chúng sanh. Không có đấm khung một cái nào cả. Người tu Phật không có đấm khung trong một phạm trù nào cả. Người tu Phật không có đấm khung trong một tư tưởng nào cả. Tất cả cái đó đều là ý thức định đánh lừa mình. Và nếu chúng ta đã bị ý thức đánh lừa, nếu đã bị tâm thức đánh lừa, là lập tức của chúng ta cần phải có một cái thời gian suy nghiệm. Cho nên có cái chiều sâu của một sự suy nghiệm. Còn nếu chúng ta học hành mà nói là học cho biết, chơi học để rồi sau này ta cũng là đó. Nếu mà học để sau này ta cũng là thì không phải cái chí nguyện của ta đâu. Và nếu phải chăng là cả một cái lớp này mà sau này cỡ chừng 2 năm sau mà được ai cũng đều tốt nghiệp và cầm lên một cái bằng gọi là giảng sư. Thấy như vậy? Giảng sư trung cấp của Trung ương Giáo hội Phật giáo. Thì là cái tầm cỡ của quý vị là như thế này. Nhưng mà cái này tôi nói là vậy chứ nó cũng có hãnh diện, là cũng có ngồi nghe, chứ không phải là có nhiều người tội lắm. Thí dụ như bây giờ đây mà tôi giảng bằng tiếng Việt á, tôi đấm cái khung mà là bước vào ngữ ngôn Đà La Ni, tức là tôi và các vị đều bước vào ngữ ngôn Đà La Ni, có nghĩa là tôi các vị đều dùng một cái thứ ngữ âm như nhau và cùng có học một cái trường lớp ở Việt Nam này và học tiếng Việt. Cho nên tôi nói các vị có thể nghe những cái sóng âm và nhận những cái sóng âm đó đã trở thành những tiếng nói. Từ những tiếng nói đó, nó truyền cảm để gửi đi những tư tưởng, các vị còn nghe được. Chứ tôi có những vị đó là nếu mà ở ngồi đây mà có các vị ở nước khác mà tới ngồi mà tôi giảng tiếng Việt đó, mà ngày nào cũng cấp sách đi học đó, rồi học 2 năm như vậy tôi khỏi cần đụng đó. Tới thì tới cái ngày mà gọi là cấp bằng đó, thì họ cũng đeo lủng lẳng một cái bằng gọi là giảng sư trung cấp để về nước họ. Rồi họ đeo lủng lẳng vậy, họ về nước vậy, thì tôi muốn nói gì, nó giống như mình đưa thí dụ như đưa những con bà đực á, những con bà đực mà đi học á, học như vậy cũng 5 năm 10 năm rồi, đương nhiên nó cũng đeo lủng lẳng cái bằng đó, nó cũng về là tiến sĩ. Cho nên cái học, cái thực học á, là mình phải có cái suy nghiệm. Và suy nghiệm rồi á, mình mới ứng dụng. Và khi ứng dụng rồi, nó mới có một cái chỗ nhìn nghĩa. Và đặc biệt á, là ở trong cái phần học của các vị đó, thì tôi giảng từng từ một. Tôi nói nhục nhãn, tôi nói là thiên nhãn là từ thiên nhãn mình cứ ức tưởng vào thiên nhãn, đừng có bao giờ chỉ ở ngoài kia mới có thiên nhãn, mà thiên nhãn chính là con mắt thuần thiện của những cái hành pháp đã hoàn toàn thuần thục, trong không sát, không đạo, không dâm, không nói dối, không nói lời tiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, mặc dầu không phải là hết 100%, nhưng chúng ta đã từng giọt như sương đêm, thấm dần cũng sẽ ước ao. Là chúng ta đã thấm dần với nhường nhuyễn ở trong chốn thiền môn, do đó cái tham cũng có, nhưng mà cái tham ít, do đó cái sân cũng có, nhưng mà sân cũng nhẹ nhàng. Do đó cái si cũng có, nhưng mà si rồi thì biết dịch lại. Nghĩa là cũng có tham, cũng có sân, cũng có si. Mặc dù có sát, nhưng mà sát ít, chứ không đến nỗi là sát lắm. Tại sao vậy? Thay vì mình uống một ngày nghĩa là 10 ấm nước thì mình uống một ấm, mà 10 ấm thì một lần nấu như vậy thì trong đó nó có nhiều cái hàng tiểu siêu vi trùng bị luộc chín, thì ít ra là mình uống ít cũng một ấm thôi, luộc ít thôi. Tức là nhẹ thôi chứ không phải là hết. Để ở trên cõi đời này thì không gọi là hết. Cho nên trong kinh thường mình thấy là Phật với Phật hỏi nhau có ít bệnh, ít não hay không? Ngài có được ít bệnh, ít não hay không? Chứ có khi nào ngài này mà hỏi ngài kia là ngài có hết bệnh, hết não hay không? Có ít chung. Ít tức là cũng có, nhưng mà có ít thôi. Ngài có lai rai hay không thì cũng có. Cũng có lai rai à. Chúng sanh có dễ độ hay không? Chúng sanh nào? Chúng sanh có dễ độ hay không? Đương giận lên mà có xóa nhanh hay không? Đó là chúng sanh dễ độ. Ít bệnh, ít não hay không? Chúng sanh có dễ độ hay không? Thân thể có thanh thoát nhẹ nhàng hay không? Việc đời có dễ bực hay không? Tức là việc đời có dễ nhẫn hay không? Đó, các vị Phật hỏi thăm một vị Phật này hỏi thăm vị Phật kia, ta hỏi nhuyễn nhuyễn như vậy chứ không có ai nói hết. Hết đứt luôn đó. Bớt thôi. Bớt là có trí tuệ dữ lắm, bởi vì phàm sở hữu tướng giai thị mắc kẹt. Con cũng tính không ăn, nhưng mà không ăn. Cho nên có ăn ít, có ăn nhưng mà ăn ít. Con cũng tính không ngồi, nhưng mà không ngồi thì thằng khác nó ngồi. Cho nên nhưng mà con có ngồi có một ghế thôi, chứ không phải con ngồi một lúc 20 ghế luôn. Ghế nào con cũng muốn ngồi. Bây giờ tôi nhắc lại là hôm nay gần tới Tết, tức là gần tới chết. Thì thầy trò ta chút nữa đây rồi mỗi người đó. Tôi không có gì, chỉ đưa cái lời nói của mình. Đó nha, kính chúc tất cả các cái bậc tôn túc của quý vị và quý vị pháp thể khinh năng chúng sanh khó độ. À, hướng một mùa xuân Di Lặc. Và Di Lặc chỉ tới mùng mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 thì không còn Di Lặc. Di Lặc là đại từ, cười chỉ được mùng 1 cười, mùng 2 cười, mùng 3 cười. Cái mùng 4 à, hết muốn cười rồi, muốn đục luôn à. Đó. Và mùa xuân là ngay cái đêm giao thừa, ngay cái giờ giao thừa là đón mừng xuân, đón vía Di Lặc. Giao thừa là chỗ nào? Tức là từ niệm này chuyển qua niệm kia, đó gọi là giao thừa. Cái giao thừa của ngoài thế gian là từ cái giờ này chuyển qua giờ khác để trở thành một năm mới. Còn giao thừa của người tu là từ niệm này chuyển qua niệm khác, ta nên nở một nụ cười Di Lặc. Gặp việc gì cũng cười. Mà chúng ta cười chỗ nào cũng có thể cười được. Giữa đám ma cũng cười. Nếu có ai hỏi là tùy duyên bất biến tùy duyên. Đó. Cho nên ở mùa xuân như vậy, rồi quý vị sẽ đi thăm nhau, sẽ chúc nhau, sẽ hẹn hò nhau trong ngày tháng mới. Hẹn là hẹn đi học á, chứ không phải hẹn hò gì, nghe nói hẹn hò. Đó. Tôi xin gửi lời, và tôi không đi thăm được tất cả quý vị, thì cứ nghĩ rằng tôi có đến thăm là được rồi. Cũng như đứa con nó hiếu thảo với cha mẹ, nó nói con muốn sắm cái này cho mẹ, muốn sắm cái kia cho cha. Và con mỗi lần con đi ngang qua con thấy đồ đẹp là con cứ nghĩ đến cha mẹ, con mong sắm cái gì đẹp nhất, cái gì ngon nhất, cái gì thơm tho nhất là để dành cho cha mẹ. Mỗi lần mà cha mẹ ngồi nghe nó nói như vậy là đủ rồi, không cần phải nó sắm. Đó, thì hôm nay tôi chúc tất cả nó như vậy, và mong rằng trăm năm tới nếu chúng ta còn đủ duyên để mà ngồi ở cái lớp này, thì mong rằng là luôn luôn tinh tấn, đừng bất cứ vì một lý do nào mà chúng ta nghỉ học. Như vậy quý vị nghĩ được rồi ha. Chúng ta đã sang cái phần về ly sắc và ly tướng, tức là trong cái phần trước đó là chúng ta đã nêu là nếu có người đem bảy báu đầy cả tam thiên đại thiên thế giới để bố thí thì với cái nhân duyên như vậy thì phước đức có nhiều chăng, ngài Tu Bà Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, như thế người này nhờ do cái nhân duyên bố thí đó thì phước đức rất nhiều. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, nếu phước đức có thật, Như Lai chẳng nói phước đức nhiều, do phước đức là không, nên Như Lai nói phước đức rất nhiều. (Cười) Đó là cái chỗ này, tức là chỗ thông suốt cấp giới. Nói về cái tánh không. Đó. Cái phước đức mà gọi là vô tướng á, cái phước đức mà không thể suy lường được. Thì nó không có cái thực thể, nó là tánh không. Đó. Còn nói về cái phạm trù về pháp tướng thì đương nhiên ta sẽ có so sánh lớn nhỏ, hoặc là dài, hoặc là ngắn, hoặc là tròn, hoặc là vuông. Nhưng mà nói về cái pháp tướng như vậy đấy, thì thực thể của cái pháp tướng đó thì nó là tánh không. Nhận ra được cái pháp tánh không, cho nên nếu nói rằng có người đem bảy báu cả tam thiên đại thiên thế giới để mà bố thí, thì như vậy thì dù ta có nói bằng cách nào, cả tam thiên đại thiên thế giới hay là vô lượng tam thiên đại thiên thế giới, thì vẫn còn có ngôn ngữ, vẫn còn có một cái sự diễn bày. Nếu dùng ngôn ngữ và ý tưởng để diễn bày thì cái đó không gọi là nhiều được. Cái mà nó có thể vượt ra ngoài ngôn ngữ, nó vượt ra ngoài ức tưởng, nó vượt ra ngoài cái ảo niệm, tôi gọi nó là dùng cái từ là ảo niệm. Chữ ảo đó tức là nó không có thực thể. Niệm mà chúng ta được dây khởi, nó thuộc về ảo niệm. Cái ảo niệm này nó là căn bản, nó cũng là nguồn cội của tất cả các pháp trong duy thức học. Thì người ta gọi nó là A-lại-da, tức là cái thức thứ tám, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạc na A-lại-da. A-lại-da nó chỉ là một cái ảo niệm, nó không có thực thể, nhưng mà nắm bắt A-lại-da để A-lại-da hiện hữu thì đó gọi là tâm. Đó, tôi nhắc à. Đó người ta còn gọi là tâm. Là nó năng, nó gồm có năng và sở. Nó vừa chủ cũng vừa là khách. Tức là chủ thể và khách thể, năng và sở. Là từ cái ảo niệm phát khởi. Ảo này tôi cũng giống như một cái luồng ánh sáng mà đi ngang qua lăng kính nè. Khi mà có một cái ánh sáng trắng đi ngang qua một cái lăng kính thì nó sẽ phát ra quang phổ, tức là đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím. Đó là ảnh ảo, đó là màu sắc ảo, nhưng mà nó vẫn hiện thực là đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím. Nó là quang phổ, một cái chuỗi quang phổ như vậy gồm có gần cả bảy màu, đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím, nó có bảy màu. Nếu ai đưa cái ánh sáng trắng đi qua lăng kính thì chúng ta thấy. Như vậy thì sự tóm tắt sự vận hành của vạn vật, của vũ trụ, khi từ nó những cái dạng vô tướng nó giao thoa với nhau thì nó lại phát sinh ra. Cái phát sinh ra cái yên nguyên đó là ảo niệm. Cái ảo niệm đó nó không có thực thể, nhưng mà Nếu chúng ta chụp bắt nó thì nó biến thành thực thể, tức là hữu. Nó là năng tàn, nó là sở tàn, và trụ chấp nó là ngã ái chấp tàn. Đó là A-lại-da. Từ A-lại-da nên nó phát khởi nhiều hay ít, nó phát khởi qua ý thức để mà qua sáu cái cơ quan, sáu cái chức năng là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, để rồi nó phân biệt là có nhiều hay có ít, có lớn hay nhỏ, là nghe sự diễn đạt của âm thanh, thấy trên hình của sức tướng, ta nói đó có nhiều, ta nói đó có ít. Tôi nhắc là, chẳng nên nếu phước đức có thật, phước đức chỉ là một danh từ để chỉ về một cái trạng thái, để chỉ về một cái hành tướng, để chỉ về nó một cái phong cách sống, để chỉ về một cái cung cách sống, mà cái cung cách sống, cái phong cách sống, cái hình tướng đó nó chẳng có thực thể, nên được cái mang cái danh là phước đức. Nó mang cái danh tự về phước đức, nhưng mà không có cái thực thể của phước đức. Đó. Cho nên nếu phước đức mà có thật, thì Như Lai chẳng nói được phước đức nhiều. Do phước đức không có thật, không có thật đây tức là không có thực thể, chứ không phải là không có thật. Rồi lại có thật. Giả thật, giả thật tức là cái pháp đối đại giả thật, để mà tu trên cái hành tướng, tu trên cái pháp tướng để so sánh thì là có thật có giả. Nhưng mà đi sâu vào cái thực thể của nó thì cái thực thể nó là vô thủy vô chung. Cái thực thể của nó tức là nó chẳng có nguồn cội, chẳng có chung cuộc. Một cái tia chớp lóe lên chẳng có nguồn cội và cũng chẳng có chung cuộc. Nếu truy tầm vào nguồn cội thì nguồn cội nó không có phương sở, tức là vô sở hữu xứ. Nó không có cái xứ sở nào để gọi là thực thể, là nương giá, là định pháp. Này tôi Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Phật có đầy đủ sắc thân. Đó. Tu Bồ Đề, ư giữ ý văn hà, Phật khả dĩ cụ túc sắc thân kiên phụ. Có phải Phật có đầy đủ sắc thân nữa? Phật có đầy đủ 32 tướng và 80 vẻ đẹp đó. 32 tướng tốt có 80 vẻ đẹp không? Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải vậy. Như Lai do không, Như Lai không, Như Lai không nên do đầy đủ sắc thân mà thấy. Vì có sao? Vì Như Lai nói đầy đủ sắc thân, tức chẳng phải đầy đủ sắc thân ấy mới gọi là đầy đủ sắc thân. Như vậy ở đây Tu Đề đã trả lời chẳng phải vậy. Bởi vì sắc thân Như Lai đó nó không có thực thể. Cái sắc thân Như Lai, Như Lai là một cái danh xưng, Như Lai là một danh tự để chỉ về một bậc siêu việt trí tuệ. Một cái bậc siêu việt trí tuệ này thấy rõ các pháp không có nguồn cội, thấy rõ các pháp không có thực thể, chẳng đến chẳng đi, người thấy mà các pháp chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, và luôn luôn các pháp đó như là ánh chớp. Cái pháp này chẳng đến chẳng đi như một ánh chớp trong không gian, không có một vết tích gì cả. Người đó được gọi danh xưng là Như Lai, chứ không phải là Như Lai có cái thân như thế này, có cái thân như thế kia. Chỉ Như Lai là một cái danh xưng để chỉ vào con người đã giác ngộ, để chỉ cho một đấng đã giác ngộ. Cái từ Như Lai cũng như là cái từ Thánh cái đi như vậy là thánh, cái đứng như vậy là thánh, cái nằm như vậy được gọi là thánh, cái ngồi như vậy thì được gọi là thánh. Thánh là tu trên tất cả những cái hành tướng đó, người ta gom lại thành một chữ, thấy nhiều quá, thấy đó nó tuyệt quá, là không biết cái dùng từ gì, ta dùng từ thánh. Thấy một cái gì sáng, một cái gì nắm vừa sáng, vừa có thể thiêu đốt tất cả mọi vật, thì người ta dùng một cái từ gọi là lửa. Cái từ lửa nó không phải là lửa. Cái từ Như Lai không phải là có cái tướng Như Lai, mà từ Như Lai là để chỉ bày, để biểu trưng cho một bậc siêu xuất trí tuệ. Đó là có cái từ Như Lai, có cái từ Phật, và có cái từ ứng cúng. Ứng cúng là như vậy, tức là không thấy mình nhận của cúng, không thấy người cúng, và cũng không thấy có cái vật nào mà gọi là cúng. Như vậy thì cái sự cúng đó không tụ, không chấp, không trước đó, tức là vô trước về vấn đề cúng như vậy, mà vẫn chấp nhận sự cúng đó, thì người ta gọi đó là ứng cúng. Như vậy thì người nào đạt được cái danh xưng là ứng cúng, đó là người đã có trí tuệ siêu việt, nhận tất cả các pháp mà không bị tụ chấp vào các pháp đó. Đã tôi nhắc lại. Cho nên vì cứ sao Như Lai có đầy đủ sắc thân, tức chẳng phải, không? Như Lai nói đầy đủ sắc thân, tức chẳng phải đầy đủ sắc thân. Cho nên gọi là đầy đủ sắc thân. Như là cái danh tự được dựng lập lên là một biểu trưng. Mà nó biểu trưng đó, không? Nó chẳng có thực thể. Nhưng mà biểu trưng như vậy, cho nên gọi là như vậy. Cái được gọi là cái ly, tức chẳng phải là cái ly, cho nên tôi gọi nó là cái ly. Bởi vì đó là quy ước. Khi tôi gọi nó một cái ly, nó không phải thực thể nó là cái ly, bởi vì nó là từ những hạt cát trắng, là từ những hóa chất được, nghĩa là nghiên cứu được, nghĩa là hóa hợp để rồi tạo thành cái ly. Cái ly này không có thực thể, nhưng xã hội loài người đều chấp nhận cái danh tự ly, cho nên tôi gọi nó là ly. Cái gọi là thiện trí, tức chẳng phải là thiện trí, nên tôi gọi nó là thiện trí. Tức là nó không có thực thể, thiện trí đó không có thực thể. Chỉ có cái danh tự thiện trí, mà không có cái tướng thực, không có cái thực thể của thiện trí. Cho nên nó sẽ bị định luật vô thường chi phối. Nó sẽ nằm trong cái chiều hướng sanh trụ dị diệt. Đó. Và này Tu Bồ Đề, âm chớ bảo Như Lai khởi niệm nghĩ rằng ta có thuyết pháp. Âm chớ bảo Như Lai khởi niệm rằng ta có thuyết pháp, và cũng chớ khởi cái ý niệm đó. Vì sao? Vì người nói Như Lai có nói thuyết pháp, vì người nào nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật. Và không thể hiểu nghĩa ta đã nói. Này Tu Bồ Đề, nói pháp đó chẳng có pháp có thể nói, đó mới gọi là nói pháp. Tôi nhắc lại, này Tu Bồ Đề, âm chớ bảo Như Lai khởi niệm là ta sẽ có nói pháp, hay là ta đã nói pháp. Và cũng không nên khởi niệm nghĩ rằng ta nghĩ như thế. Vì sao vậy? Vì nếu có người nào nói rằng Như Lai có thuyết pháp, tức là đã phỉ báng Như Lai, tức là đã phỉ báng Phật. Đó, vì sao vậy? Vì sao lại nói Như Lai có thuyết pháp lại phỉ báng Như Lai? Bởi vì cái từ Như Lai, vậy chữ Như Lai đó là chỉ là danh từ. Cho nên Đức Thế Tôn nói trong Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Ngài đã nói rằng chúng ta cũng chỉ là danh từ. Chúng ta cũng chỉ là danh từ, chỉ có cái danh từ thiện trí, nhưng không có thực thể thiện trí. Như vậy thì đã là cái không có thực thể thì đừng nói là thiện trí có thuyết pháp. Nếu ai nói thiện trí có thuyết pháp, và cái pháp có cái pháp đó để nói là chửi vào thiện trí. À, suốt ngày hôm qua sư phụ nói pháp, mà tại sao con nói là ngày hôm qua sư phụ có thuyết cái pháp đó, và sư phụ cũng khẳng định rằng tất cả các pháp đều là vô thường. Sư phụ nói đó là một cái nguyên tắc, một cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc tất yếu, một cái nguyên lý tất yếu. Phàm sở hữu tướng thì dây thị hư vọng. Ngài đã nói cái pháp như vậy, sư phụ cũng đã theo ý, theo lời chư Phật đã dạy. Tất cả các pháp đều bị định luật vô thường chi phối. Và Ngài khẳng định mới vừa qua đây, Ngài khẳng định như vậy. Vậy thì con nói là Ngài sư phụ có thuyết pháp, tại sao con nói vậy là sư phụ nó nói rằng đã phỉ báng sư phụ? Ta nói bao giờ? Ta nói rằng các pháp mà là vô thường bao giờ? Ta nói bao giờ? Thì sư phụ mới nói cái lớp học ngày hôm qua. À không, bởi vì trình độ nó như vậy, bởi vì trình độ như vậy, khả năng tiếp thu như vậy, và cái ảo niệm của tâm của nó như vậy, cho nên ta dùng huyễn pháp để ta đối với huyễn tâm. Ta có thuyết pháp bao giờ? Ta dùng huyễn pháp để ta ứng đối với huyễn tâm cơ mà. Và ta nói rằng các pháp vô thường, từ tầm cỡ đó ta nói vô thường, chứ con không nghe, ta mới dạy sáng nay nè, ta mới dạy là vô thường thị thường, vô thường chẳng phải là vô thường cũng là thường. Như vậy thì ta có nói cái pháp vô thường là thường không, hay là ta nói tất cả các pháp là vô thường? Pháp nào? Bởi vì ta tu trên cái chỗ vô tru, bởi vì ta tu trên tất thể của tất cả các pháp đều là tánh không, vì ở nơi đó bạch ngôn ngữ bạch suy lường, do vì chỗ bạch ngôn ngữ bạch suy lường màu nhiệm thanh tịnh trong sáng tịch nhiên vắng lặng, rồi ta dừng lên, ta muốn nói sao cũng được, miễn là tùy duyên mà nói. Cho nên đừng nói ta có thuyết pháp. Nếu kẻ nào nói ta có thuyết pháp, tức là pháp đó là quyết định pháp. Mà đã là quyết định pháp thì ta có bao giờ nói quyết định pháp đâu. Mà nếu kẻ nào nói ta có pháp để nói là đã quyết định pháp, chính là phỉ báng ta. Như Lai có thuyết pháp tu đê không? Như Lai có thuyết pháp tu niệm ngũ căn ngũ lực hay không? Thất bồ đề phận bát chánh đạo hay không? Như Lai có thuyết, nghĩa là coi như đại từ đại bi, Như Lai có thuyết nhất thiết tí đạo chung trí, nhất thiết chung trí hay không? Cũng có mà cũng không. Tại sao vậy? Tại vì ta chưa từng nói một lời nào, và ta đã có hiện hữu, ta cũng chẳng có hiện hữu, và ta cũng chẳng nói một lời nào. Tại sao có tên tuổi, có lịch sử, có ghi rõ ràng, có bài bản hẳn hoi, mà lại nói rằng ta chẳng có mặt mũi, chẳng có tên tuổi và cũng chẳng nói lời nào, nghĩa là sao? Đó là ta có cách nói cho những người cạn cợt thì ta phải hiện ra, ta bấm nút ta hiện ra, có cái cười, có cái đi đứng nằm ngồi, có cái nói. Còn đối với những người mà họ đã siêu vượt trí tuệ, ta khỏi cần bấm nút, họ tự bấm họ được rồi. Họ cũng tự hiện ra được rồi. Đó. Thì tôi nhắc lại để cái phần đó. Vì sao?